Bây giờ kính mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần thứ 8 của quyển Mạng Người Lá Rụng, tức Đừng Đi Không Đến, tập 3, Một Thiên Hồi Ký Vượt Trường Sơn của nhà văn Xuân Vũ. Viên bác sĩ dắt Thu đi. Tôi nói tiếp. Cô ấy muốn trở ra Hà Nội thưa anh. Không phải vì cô ấy mất tinh thần, mà vì cô ấy không thể nào đi nổi nữa. Luân dịp tôi kể lại những việc cô và thằng Hồng định tổ chức trở về Hà Nội cùng với một anh sĩ quan có một ba lô K-54. Nghe xong, ông mặt sắc ngồi lặng ra. Đến đây thì Hoàng nhạc sĩ tới.
Anh đau chân à?
Ông ta hỏi.
Vâng, trật cái bánh chè, thưa đồng chí. Có sốt không mà da vàng như thế?
Thưa anh, tôi chỉ bị trật cái bánh chè thôi.
Cái chân chỉ có đầu gối là quan trọng nhất, chặt bánh chè rồi còn đi đứng làm sao?
Thưa anh, cũng cố gắng thôi.
Quê anh ở đâu?
Dạ, Sài Gòn.
Tôi chêm vào.
Anh là nhạc sĩ Hoàng Việt mới tốt nghiệp văn học âm nhạc Bulgaria về. Thưa anh Sáu, nhạc sĩ nổi danh nhất của Nam Bộ thời kháng chiến chống Pháp và là nhạc sĩ duy nhất có tác phẩm giao hưởng ở nước ta.
Nhạc giao hưởng là nhạc gì?
Dạ, là nhạc chỉ dùng âm thanh và tiết tấu để diễn tả chứ không có lời.
Vậy lâu nay tôi tưởng bài Sông Lô Trường Ca của anh Văn Cao là nhạc hay nhất rồi.
Dạ, hay nhất, nhưng nó không phải là nhạc giao hưởng như nhạc biểu diễn ở nhà hát lớn vừa rồi.
Ồ, tôi bận quá rồi, tôi không biết cái gì ngoài hợp tác xã cả.
Ngẫm nghĩ hồi lâu, ông hỏi Hoàng.
Anh ở quân đội phải không?
Dạ. Khi ra đây, tôi còn ở trong quân đội.
Cấp bậc gì?
Dạ, tiểu đội phó.
Ôi trời đất ơi, một nhạc sĩ như thế mà đeo cấp bậc tiểu đội phó, nghĩa là sao?
Dạ, tôi đâu có đòi hỏi gì.
Lữ Giang là trung tá hậu cần, lại phụ trách văn hóa xuất bản toàn quân, còn một nhạc sĩ như anh lại chỉ là tiểu đội phó là sao?
Tôi chêm vào. Do đó khi vô đây, anh chỉ được cấp phát theo tiêu chuẩn cán bộ sơ cấp, tức là muối trắng, võng kaki, không được thịt kho và võng ni lông.
Có chuyện đẳng cấp trong sự cấp phát trên đường này như thế nữa sao?
Dạ có chứ, mưa ướt võng anh ấy không mang nổi vì nó nặng như cục sắt vậy.
Anh bao nhiêu tuổi?
Dạ 44, Hoàng đáp.
Sao tóc bạc dữ vậy?
Dạ không biết. Tôi chêm vào.
Anh ấy xa gia đình đến nay là chẳng 20 năm, 10 năm kháng chiến và 10 năm tập kết. Bây giờ anh có muốn trở ra không?
Dạ, chết sống gì, tôi cũng đi về cho bằng tới nơi. Ông mặt sắc nhìn anh nhạc sĩ hồi lâu rồi nói.
Tôi coi bộ anh yếu lắm, không đi tới nơi nổi đâu. Thôi, để tôi cho anh trở ra nha. Tôi sẽ phong cho anh chức trung tá và làm việc ở cục tiên huấn của anh Lê Chuẩn.
Cảm ơn anh Sáu, tôi quyết tâm về xứ.
Các anh cầm thù miền Bắc lắm phải không?
Hoàng và tôi đứng im, ông nói tiếp.
Tôi biết các anh cầm thù miền Bắc lắm mà, phải không? Có nhiều anh đã đi qua ngọn sông Bến Hải, bèn lột nón quay lại xá miền Bắc mấy xá.
Tôi nói, họ đùa thôi thưa anh Sáu.
Trong đùa có thật.
Nhiều người bị rắc rối vì xá như thế.
Rắc rối gì?
Bị kiểm thảo, nghe đâu có người bị gỡ trả về miền Bắc.
Làm gì ác thế? Đường này làm gì? Có người dám đi mà đã là tốt lắm rồi. Bất cứ họ có tư tưởng gì, sao lại gửi họ trở ra?
Dạ không rõ.
Các anh có tưởng tượng được con đường này nó như thế trước khi vô đây không?
Dạ, ông Ủy ban Thống nhất báo cáo toàn chuyện ngon lành hết cả.
Vì báo cáo kiểu đó, bác mới phải khóc trong cải cách ruộng đất.
Có lẽ ông vô đến đây mới sáng mắt ra mà thấy một tình trạng thê thảm của quân dân chánh đảng đi giải phóng miền Nam. Tôi đoán là ông và tùy tùng của ông không lội bộ từ lần ho vô đây. Có lẽ ông đi bằng một con đường đặc biệt, cho nên gương mặt của ông còn đầy đặn và không vàng vọt. Chỉ có phải cái màu sắc, nhưng màu đó vốn là màu cứu hữu của ông. Ở Hà Nội, nước da của ông vẫn luôn luôn là nước da lãnh đạo như thế đó.
Cả ba đứa tôi trở về liều như sắp lên thiên đàng.
ông Kẻ đã ra lệnh cho tất cả các đoàn có mặt ở trạm dừng lại, không đi vào nữa để chấn chỉnh tinh thần lẫn vật chất. Riêng Thu và Hoàng được bác sĩ của anh Sáu săn sóc, cả hai đều được chích thuốc và băng bó đúng quy cách như ở nhà thương. Riêng Thu thì ôm một bó, một gói gì nho nhỏ đi vào liều rồi dúi liền vào ba lô. Nhìn những làn băng mới tinh ôm cổ chân Thu, tôi có cảm giác nàng khỏi bệnh ngay. Bác sĩ tiêm thuốc cho em, anh ạ. À, thuốc gì? Penicillin, ổng bảo cứ 3 tiếng đồng hồ, ổng lại tiêm cho một mũi. Còn anh Hoàng thì ổng cho một ống thuốc, một lọ kem thoa, ổng bảo cổ chân của em đã sai khớp. Lớp da bên ngoài có thể bị sưng mủ, nhưng có thể bị lầm mủ thì phải mổ, eo ôi, nếu mổ thì em chết mất. Bây giờ còn kịp hả? Còn kịp, nhưng phải đĩ có đủ penicillin. Ổng nói ổng sẽ trị cho em lành bệnh. Em phải nằm lại đây à? Ổng nói bác Sáu ra lệnh ngưng mọi cuộc hành quân đi vào. Ngoài ra bác sĩ sẽ ngưng mọi cuộc đi vào con đường này. Bác sĩ sẽ đề nghị với Trung ương thảo luận lại để có một tổ chức tốt hơn. Xế chiều hôm đó, Phẩm lại đưa vào một đoàn đông nghịch, chẳng có chỗ đóng quân. Họ phải càng rừng để tạo chỗ mắc võng, hoạt động ào ào, hối hả, giành giật chen lấn bát nháo, làm không nên một không khí hoảng loạn. Tôi mừng lắm để cho ông Kẻ biết một thực tế của Trường Sơn, nếu không các ông ấy cứ tưởng là mọi việc ở đây đều tốt đẹp. Từ ngày hòa bình lập lại, Trung ương chui rút vào cái vỏ chiến thắng kiên định là các villa ở đường Trần Phú, Quang Thánh, và những cái villa lưu động là những chiếc xe hòm kính lộng lẫy cực kỳ xa hoa để không còn biết dân sinh dân trí ra sao nữa. Do đó, cải cách ruộng đất tang thương, nếu Trung ương đi sát với dân như thời kỳ chống Pháp thì đã không có chuyện đau lòng này. Cải cách ruộng đất như một vết thương tan hoác được băng bó bằng một miếng giấy rách sửa sai, chưa kín miệng thì bây giờ lại đẻ ra con đường vinh quang quái gở này. May mà có một đồng chí bộ chính trị, nhân vật đứng hàng số 5 trong đảng, đã không đi trực thăng tới đây mà đi chân đất. Chiều hôm đó, sau khi cơm nước xong, Thu gọi tôi sang liều của nàng và bảo, em sẽ cho anh xem một kỳ quan. Thứ 9, tôi cười, kỳ quan thứ 8 là cái cổ chân của em kia rồi. Thu lấy cái gói con lúc trưa đưa ra trước mặt tôi. Đố anh biết chật gì? Anh đâu có phải là ông đồng mà em đặt vật. Anh nói chúng em sẽ thưởng. Ừ, thưởng. Thấy tôi định đòi một phần thưởng đặc biệt, nàng vỗ xua tay. Không, không, anh đừng nói. Anh đừng có nói ra. Thôi, để em cho anh xem này. Thu từ từ mở cái gói và chỉ cho tôi. Thấy cái cạnh hộp tròn sáng loáng, tôi nói, cái hộp lon hả? Cầm thì biết, nàng đưa cho tôi. Tôi cầm lấy và thấy nặng. Tôi hỏi nàng, nguyên hộp sữa à? Nàng chỉ gật, đôi mắt rực lên. Một hộp sữa đặc, trời đất, ở đâu mà nếu có chẳng phải rơi từ trời, nếu chẳng phải tiên cho. Cảm ơn anh Sáu, cảm ơn bác đảng, cảm ơn phe xã hội chủ nghĩa, cảm ơn phe đế quốc, cảm ơn cả và thiên hạ đã bồi dưỡng chúng tôi bằng cả một hộp sữa. Nhưng hộp sữa lại làm nảy ra một rắc rối. Chờ đến tối chúng tôi mới dám sầm xì bàn luận uống thế nào cho đúng với ba nguyên tắc thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Về mặt thiên thời thì chẳng trở ngại gì, bởi vì uống sữa vào mùa đông hay mùa hè, sữa vẫn là sữa và rất ngon. Không có ai chết hoặc ốm vì uống sữa cả. Ở Hà Nội cả chục năm, tôi chỉ được uống sữa vài lần. Bây giờ mới lội Trường Sơn có hơn một tháng, đã được một hộp. Ở Hà Nội muốn có một hộp sữa là cán bộ có bìa phiếu A. Cái phiếu này sẽ dắt bạn qua cửa ngõ số 4 Tôn Đảng. Trong đó bạn sẽ tìm thấy một cái thiên thai thức ăn giữa Hà Nội nghèo đói mặt dẹp bần cùng, nhếch nhác như một mảnh đất cằn bị những bánh xe vô ga chạy qua chạy lại cắt như những đường chém trên mặt thớt. Nếu không có cái phiếu hạng A thì bạn phải là một bệnh nhân sắp chết. mà là bệnh nhân của bệnh viện Việt Xô Hữu Nghị Cơ, nếu còn bệnh nhân bệnh viện Việt Đức, tức Phú Doãn cũ, bệnh viện C, bệnh viện 108, Đồng Thủy cũ, thì chưa chắc, có khi hộp sữa được phát tới. Bệnh nhân chỉ thấy cái mỏ con chim vàng, thì hồn đã lìa đời rồi, hoặc ngược lại, khi nhìn thấy nó, bệnh nhân phấn khởi cách mạng quá, nên vượt chết mà khỏe hẳn lên. Nếu bạn không lọt vào hai trường hợp trên thì bạn phải là con bà con ông có cái phiếu hạng A hoặc em út của ông bà giám đốc của cái cửa hàng tôn đẳng ấy. Chỉ có thế bạn mới được cái diễm phúc làm chủ của một hộp sữa con chim mà Lan Sa nó gọi là Le Condense. Một thứ này thì không thấy nhập cảng từ Liên Xô. Liên Xô chỉ đưa sang sữa bột chua lét. Do những điều kiện quan trọng kể trên mà vấn đề tiêu thụ một hộp sữa ở đây trở thành vô cùng quan trọng. Giữa lúc ba quân ăn đói nhịn khát mà mình lại uống sữa thì lương tâm nào không cắn rứt. Giữa lúc mình chưa phải là bệnh nhân sắp chết mà lại được cả một hộp sữa thì những người sống trong chế độ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đang tiến nhanh tiến mạnh, tiến vững chắc lên xã hội chủ nghĩa chết đi mà chưa kịp biết mùi sữa chắc sẽ oán giận ganh tị với mình vô biên. Nhưng thôi, đó là vấn đề tình cảm hoặc di tâm. Chúng tôi là những kẻ thờ ơ chủ nghĩa duy vật. Vật chất đẻ ra tinh thần, có sữa uống, cái gân cái cốt sẽ khỏe lên, cách mạng sẽ chống thành công. Vấn đề ở chỗ đó, không ngại gì, cứ uống. Nhưng uống bằng cách nào mới được, uống phải bí mật cách nào. Tôi đưa ra ý kiến, nên để dành khi bạn hãy xài, bây giờ... Người ta chưa đến nỗi nào, uống nó phí đi. Lại nữa, đó là của anh Sáu tặng cho Thu. Thu phản đối ngay. Đây là của chung, em muốn mỗi người uống một chút và uống ngay trong lúc miệng mình còn biết ngon biết ngọt. Anh Hoàng thấy thế nào? Hoàng cười hắc hắc. Tôi ba phải, ai sao tôi vậy? Thu tiếp. Em nhất định ta nên uống ngay. Bây giờ em đề nghị hai phương pháp. Một là nấu nước sôi, rồi khuấy đầy một gà mèn, xớt ra mỗi người một ít đem vô mùng tử túc, đường của ai nấy bỏ vào mà uống, hay là lột nguyên hộp sữa, rồi khui ra lấy muỗng múc mà ăn dần. Ăn kiểu này ít lộ bí mật hơn, vì sữa luộc chín không bốc hơi đi, mà còn sữa khuấy thì người ta ở 3-4 liều có thể ngửi thấy. Tôi cười, phương pháp nào cũng hay cả, nhưng mất công cuộc củi lửa, cứ để vậy. Chọc hai lỗ, trút ra chén mỗi người một ít, đem vô mùng, uống sống quách nó cho xong. Hay, hay! Hoàng vỗ đùi đôm đốt và đá vào võng phành phạch. Sáng kiến này được phải được là báo nhân dân phổ biến cho mọi người, đã từng hoặc chưa từng khổ chủ của một hộp sữa. Tôi bỗng phá ngang, nói đùa như vậy chứ không uống cách nào cả. Đó là phần của em và của anh Hoàng. Hai người là bệnh nhân nên anh Sáu mới ưu tiên cho như vậy. Chứ còn anh mạnh khù và uống sữa cái gì? Xin mở ngoặc, nói vậy chứ cái bao tử thủng của tôi cũng cần sữa lắm, xin đóng ngoặc. Cứ cãi dằn dai hoài không ai chịu ai, rốt cuộc hộp sữa chưa đầu thai thành cái hộp lon được. Bỗng tôi nghe có tiếng hỏi, có anh nhà văn nằm đâu đây không?
Để làm gì? Hoàng hỏi lại.
Tôi quen anh ấy mà.
Tôi đây, tôi đáp.
Ai? Mày đó hả?
Ai đó? Thuần đây.
Thuần Đại học Thái Hà đây.
Ủa, mày cũng đi đây nữa à?
Tao làm bí thư trưởng cho anh Sáu.
Bảnh vậy à?
Thuần gọi đèn pin qua lại mấy nhát, rồi tìm cội cây ngồi mắt võng, nằm song song với tôi. Thuần nói ngay.
Ổng ra lệnh ngừng cái vụ vô nam mày này rồi.
Tao có nghe nói.
Ai nói?
Ông bác sĩ của đoàn mày.
Ừ, đúng đó. Hồi trưa tao có thấy mày, nhưng tao bận quá.
Ủa, tao sốt.
Cơm nước mày đâu? Có phải nấu mà bận?
Không, vụ khác cơ.
Thuần kề tay tôi.
Tao phải dắt một đội bảo vệ đi liên lạc với các đồng chí Ba Thét, tìm voi cho ổng đi.
Nè, đừng có nói lộ ra, chết chém nghe.
Thôi, đừng có nói gì thêm, tao không muốn nghe.
Nhưng mà nè, tao nghe tao bảo.
Gì?
đồn của tao đi võ trang khủng khiếp lắm, toàn là thứ dữ. Và nhân sự như mày thấy đó toàn là lực sĩ. Tao mách cho tụi mày một việc hay lắm.
Việc gì?
Tôi ngồi dậy sốt sắng. Việc gì mà hay dữ vậy? Hay bằng cái hộp sữa con chim không?
Thuần lận trong lưng ra rồi ấn một vật gì lạnh và nặng vào ngực tôi. Tôi cầm lấy.
Nhưng mà chưa hết đâu. Mày đề nghị cho đoàn của mày đi chung với ổng. Ổng có vẻ chiếu cố tụi mày lắm. Nhất là con bé Ca Vũ chặt chân.
Tôi nói, đi chung thì chân ai nấy đi, chớ khác gì.
Ê, tầm bậy mày. Mày kêu riêu, mang đồ không nổi, ổng sẽ cho người mang cho tụi mày, hiểu chưa? Con không khóc mẹ không cho bú.
À, vậy mày mãi hơi giùm tao trước đi.
Không được, phải tỏ ra là tụi mình không quen nhau mới được.
Nhưng tao đâu có được gặp ổng nữa.
Thì chừng nào hành quân, mày tìm cách đi ngang qua mặt ổng cho ổng thấy.
Ừ, được rồi.
Nói cho mày biết, một tiểu đoàn theo hộ giá ổng đấy. Còn đám xây lố cố đứng chung quanh võng của ổng là Ngự Lâm Quân và quân sai vặt, mày hiểu chưa? Ba thằng bí thư, một thằng bí thư chính trị, một thằng bí thư quản trị, một thằng tham mưu. Tao là sếp ba thằng đó, ổng chọn tao vì tao là dân Nam Kỳ.
Hừ hừ, phen này về nước nghe.
Mày đi Liên Xô mất mấy năm?
3 năm rồi, còn 3 năm nữa, về Hà Nội, nghỉ hè.
Mấy ổng ách lại không cho đi nữa, bảo sửa soạn đi B.
Sao không vô trường tụi tao mang gạch đá? Tao không có thực tập ngày nào hết á.
Bơ sữa xẹp hết rồi hả? Coi bộ mày càng ngày càng lúng xuống và trắng đỏ ra như đồng chí khu vậy. Chắc ở bển khoái lắm hả mày?
Ồ, sướng thì có sướng hơn bên mình, nhưng nghèo lắm mày ơi.
Sau hồi đấu nhân dân giai phẩm, tao thấy mày ở trong trường rồi biến đâu mất, tao không gặp mày nữa.
Thì mày biết cái trường đại học nhân dân đâu có ông bà sinh viên nào, chỉ toàn là bàn ghế và vách tường thôi. Cho nên anh bãi mình, ảnh cho tao đi học, để ở nhà tốn cơm. Chính ảnh cũng chán cả ảnh mà.
Nè, mày có biết tại sao hồi cúp chính quyền ở Sài Gòn, ảnh là trời con, trong kháng chiến ảnh vẫn là trời con, mà ra Bắc ảnh lại tuột dên hết giáo vậy mày?
Thuần làm thinh. Có lẽ đó là câu hỏi mà mọi người Nam Kỳ tập kết đều muốn đặt ra công khai, muốn được trả lời rõ ràng, như câu nói bất hủ của bác là Nam Bộ là máu của máu Việt Nam, thịt là thịt của Việt Nam, sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chân lý đó không bao giờ thay đổi, hoặc là miền Nam luôn luôn trong tim tôi, hoặc hơn nữa là Nam Bộ thành đồng tổ quốc.
Vâng, cái câu trả lời đã rõ như ban ngày. Nguyễn Văn Trấn, tư lệnh kiêm chính ủy khu 9 miền Tây Nam Bộ, từng theo bóp phó bí thư xã ủy Nam Kỳ thời mặt trận Bình Dân, chủ bút báo Cộng sản tiếng Pháp, ra Bắc mất hết áo mão cân đai, đạp xe đạp chạy rong Hà Nội như con chó đói. Ai mà không biết, ai mà không xót xa não lòng khi thấy một đứa con thành đồng tổ quốc được cưng đến mức đó.
Tại sao? Có lẽ Thuần cũng bất ngờ khi tôi đặt ra câu hỏi. Đúng ra không phải bất ngờ, bởi vì thằng Nam Kỳ tập kết nào dù đang ngủ mê bị đập dậy bất thình lình cũng có thể trả lời ngay một cách đúng đắn. Nhưng Thuần làm thinh hồi lâu không đáp.
Thuần làm thinh không phải vì Thuần không đáp ngay được, mà vì Thuần muốn tìm một sự trả lời khác với ý nghĩ chân thật của mình.
Thuần gãi đầu gãi tai.
À, có lẽ thôi, vì thành phần ổng là địa chủ. À, cái đắt.
Ha ha, Thuần cười to một cách khoái trá.
Tôi để cho hắn cười đã đời rồi mới hỏi.
Ê, sao mày cười chứ?
Mày đã trả lời thay cho tao rồi đó.
Hả?
Thì mày không đồng ý với tao, tức là mày cũng đã có câu trả lời của mày rồi. Vậy mày nói cho tao biết xem.
Tôi nói ngay.
Ôi địa chủ, thì khối ông trong trung ương thành phần địa chủ, quan lại nữa là đằng khác.
Tại sao khối ông trong hàng cao cấp được đề bạt? Tại sao ảnh bị trù? Tại sao ảnh bị coi như con chó ghẻ?
Mày hỏi tức là mày trả lời rồi.
Thuần gạt ngang. Bỏ đi mày. Lôi mấy cái chuyện đó ra mệt lắm. Bảo vệ sự trong sáng của đảng như bảo vệ con người của con mắt. Đó là nguyên tắc của Lenin. Ở Liên Xô, bảo vệ sự trong sáng đó bằng bàn tay thô bạo của Stalin. Hết bàn tay của Stalin rồi đến cái mồm của thằng già trọc.
Ở Việt Nam,
cũng bảo vệ sự trong sáng đó, bằng thưởng cho Dương Bạch Mai chai nước ngọt tại Quốc hội Ngã Lăn Đùng, bằng cho Trần Văn Giàu cái con vít Đại học Tổng hợp để tự khóa cái miệng, bằng cho anh Bãi Trấn ôm cái bục Đại học Nhân dân không có học trò. Đó, hỏi nữa chưa thằng mắc dịch? Ôi thôi bỏ đi, tao cũng không muốn nói tới những cái chuyện tâm tư đó làm gì. Nhưng nằm trong rừng, đâm ra nhớ vơ nhớ vẩn vậy đó. Mày vô đây được bao lâu rồi?
Vài ngày thôi.
Đi xe hơi à?
Swiss.
Ê, mày đi Liên Xô học cái giống đất gì?
Triết.
Triết gì?
Đạo đức học.
Là cái đéo gì?
Ôi, lãng xẹt thôi mày ơi.
Vậy sao phải mất 1000 ngày cho nó?
Hơi mày nghĩ, tao ở cái trường Đại học Nhân dân Thái Ấp, Hoàng Cao Khải, Phó Dương Bắc Kỳ để làm cái gì chứ? Tối ngày đi ra đi vô, ngó cái chân bằng sẹo, sửa cái bột sức xúc dáng. Ngoài ra sân lượm nhãn rụng, đến hồ Bán Nguyệt, coi lao công, dứt cứt trâu cho cá tra ăn, hay là gì? Tao là phó giám đốc của anh Bãi, mất 2-3 năm, thấy mình vô tích sự hơn bao giờ hết. Nếu không đi Liên Xô thì làm gì? Thuần nghĩ một hơi, rồi tiếp. Mày chưa vợ con, mày không biết cái gì hết đâu.
Giỡn hoài mày.
À, không, tao nói về cái tình hình xa vợ con kia, chứ không phải cái sự ấy đâu. Bọn văn sĩ Nam Kỳ của tụi mình nổi tiếng như cồn ở Hà Nội, về cái sự ấy tao biết mà. Nhưng tao nói về cái tình cảm xa vợ con kia, tao được một đồng chí Liên Xô khen là thần thánh nghe mày.
Về cái sự gì?
Ồ, về cái sự xa vợ con.
Thế à?
Tụi nó sang mình chỉ vài tuần đã mang vợ, mang con theo bên cạnh rồi. Bọn Nam Kỳ ra Bắc xa vợ 20 năm, còn cô chỉ làm có nửa sứ mạng là đái thôi, còn một nửa sứ mạng kia quan trọng hơn thì lại không làm được.
Vậy mày qua Liên Xô không có dịp cho nó thi hành sứ mạng đó à?
Có thì kể ra cũng có, nhưng mình thấy hơi kỳ kỳ.
Hơn nữa, mình là sinh viên môn đạo đức học phải không?
À, không phải chỉ có thế. Nhiều ông to tổ bố giảng đạo đức cho toàn đảng học, nhưng có coi đạo đức ra cái mẹ gì đâu. Tao là cái thá gì mà tao sợ mất đạo đức?
Vậy là mua cục thịt bò, khoét cái lỗ như tay vậy là giảng toàn.
Ê, không phải đâu mày ạ. À. Tay nó bậy bạ trong vụ đó cũng nhiều, nhưng nó vẫn có đạo đức cổ truyền của nó.
Đừng làm cho người khác việc gì mày không muốn người khác làm cho mày. Thì tại sao?
Viết thư về cho vợ tao bảo én đợi chờ chung thủy nọ kia đủ thứ, thì mình lại tự cho phép mình lang bang. 100 bài học không bằng một hành động thực tế, phải không mày?
Ha, vậy mày nắm chắc bài học đó dữ rồi ha. Chừng nào lấy bằng cấp?
3 năm nữa.
Bằng cấp gì?
Phó tiến sĩ giấy.
Bỏ ngang như thế này, bằng gì?
Bằng cạo giấy.
Thế thì còn bảnh hơn khối thằng, có viết sách chưa?
Viết một cuốn Đạo đức Cộng sản và Lưng lý Việt Nam.
Mày muốn qua mặt Lưu Thiếu Kỳ cơ à?
Cái đách.
Đưa cho anh Bãi xem, ảnh bảo thẳng, đem đi mà chùi đít.
Ha ha, tao tức cười quá.
Tại sao?
Tại vì tao đưa cho tụi bạn Liên Xô coi, nó bảo là độc đáo.
Ồ, hóa ra độc đáo của nó là đồ chùi đít của mình à.
Viết làm gì cho mệt?
Không hẳn như vậy, nhưng cái đó là tao làm bài thi nửa khóa.
Mày viết bằng tiếng Liên Xô à?
Viết bằng tiếng Việt rồi đưa cho ban thông dịch của đại sứ quán ta dịch ra.
À, nào mày có quen với ông Sáu Ú không?
Ông đầu bếp của anh Mười Kỉnh, đại sứ hay Ú nào?
Ở toàn cõi Việt Nam có một ông Ú đó thôi chứ còn ông nào nữa.
Để làm gì?
Hồi đó, tao có quen cô bạn đi Liên Xô, nhờ vay tiền của ổng mua được cái radio và một cái quạt tai tượng.
Quyền hạn của ổng còn to hơn anh Mười mình.
Ổng sắp thay anh Mười rồi.
Ha.
Bảy mày, thằng nào muốn làm gì với ảnh đều được hết.
Ổng sắp làm chủ tịch mặt trận giải phóng thay cho ông Thọ rồi đó.
Thiệt hả? Ai nói với mày? Nếu quả thật vậy, thì đây là lần đầu tiên dân Nam Kỳ tập kết được ngồi ghế cao.
Còn gì nữa, ông ta đi đúng đường lối cổ điển của đảng mà.
Đường lối gì?
Ê, hey, bồi bếp, ngày xưa bác là bồi tàu, bây giờ là chủ tịch nước.
Còn ông Sáu Ú là bếp của đại sứ quán ta ở Liên Xô thì sẽ lên chủ tịch mặt trận. Vậy chẳng đúng đường lối là gì? Bồi và bếp là thành phần cơ bản mà.
Cái thằng xúc phạm thượng quá mày.
Đó là sự thật, tao có phạm thượng phạm hạ gì đâu.
Nằm gần đây có ai không? Thần quét đèn pin chung quanh. Thằng nào nghe nó báo cáo là đứt đầu.
Tôi cười.
Ha, những gì mình không nói được ở Hà Nội, vô đây mình sổ ra cho núi đá nó nghe mày ạ. Chẳng lẽ mày để cái miệng nó như con cu, chỉ làm được một nhiệm vụ là ăn thôi sao? Còn nhiệm vụ kia nói thì lại không làm được.
Cái thằng,
tao không có được đi Liên Xô học di vật biện chứng pháp, nên tao nói toàn dương vật biện chứng, bá láp, cho sướng cái miệng. Mày có nghe thì nghe, không nghe thì nhét cái lỗ tai lại.
Cái thằng,
thằng gì, thằng ngốc, idiot phải không? Thôi đi mày, tao ớn mày quá.
Mày gặp cái ông tiếng còi trong sương đêm còn ớn hơn nữa, bún cà ri, 5 năm đấy.
Chả quê ở đâu vậy?
Sài Gòn, cũng xa vợ có bằng cấp 25 năm như mày, nhưng chưa được, ai khen là thần thánh cả. Mày nên chia nửa cái bằng cấp xa vợ của mày cho chả đem về treo cho vui cửa vui nhà.
Thôi cha, tôi không có nhận đâu.
Hoàng lên tiếng và cười há há.
Ê, cái bánh chè đỡ chưa?
Thuần bắt chuyện sang Hoàng.
Đỡ chớ, nè về sớm chi vậy?
Hoàng hỏi.
Ở bên đó thì quỳ hai gối chống hai tay, về bên này cũng thế thôi, nhưng thực tế hơn.
Về tới trong Nam thì còn thực tế hơn nữa, Hoàng tiếp. Nãy giờ tớ nằm nín, nghe câu chuyện giảng đạo đức cho nhà văn tớ ớn cậu quá.
Ớn cái gì? Đó là sự thật mà ta.
Ê, cho tu xin nghe, các em tóc vàng đâu có để cho cậu đổ phó tiến sĩ đạo đức chậm vậy. Tu qua Bulgaria chỉ vài tháng đầu là đổ luôn 2-3 cái.
Cả ba cùng cười, tôi thò đầu qua giọng của Thuần. Nè tốt đi, có cô em ở gần kia kìa.
Thuần ngồi dậy.
Thôi, để mình về coi ổng có gọi gì không.
Khoan đã, tôi níu Thuần lại, để tao hỏi câu cuối cùng.
Gì?
Mày biết tụi tao còn đi mấy tháng nữa không?
Ây, bố tao cũng không biết.
Cho tụi tao đeo về được không?
Thì tao đã mách kế rồi, hồi nãy đó, cứ thế mà làm, tao nổi ứng cho.
Nói vậy, rồi Thuần nhảy xuống đất cuốn võng, quải lên, rồi mằng mằng túi quần, móc ra một vật gì đưa cho tôi.
Ê, biếu mày bổ bối phòng thân.
Gì vậy?
Thần rọi đèn pin, rồi tắt ngay. Một rúp 98 copec đó mày ạ.
Mắc dữ vậy?
Đồ của đế quốc mà.
Liên Xô không sản xuất được à?
Được, nhưng không bảo đảm bằng của đế quốc.
Với lại của đế quốc cải tiến hơn, mày mở ra, xài rồi biết hết. Hơn nhau chỉ chút xíu thôi.
Sao mày đem thứ này vô đây làm gì?
Ê, lúc nào tao cũng có một hộp, 3 cái cất kỹ trong bóp. Đề phòng sắp chiến thì có ngay.
Mày có đem 3 cái đế quốc này vào lửng án phó tiến sĩ của mày không?
Chưa.
Nhưng
nhỉ gì? Thần rỉ tay tôi. Tao thấy mày có chất tươi đi bên cạnh, tao biết mày là thằng bén nhạy và sáng tác ác lắm, nên tao mới tặng mày để khỏi bị tai nạn dọc đường. Các em ở bển kỹ lắm, không có, các em không cho đâu.
Tao hết xí quách rồi, mã tấu hồi ngoài không bén được.
Ây, vậy cũng có khi, mày không nhớ đồng chí Trường Chinh nói vấn đề miền Nam ở hội nghị văn nghệ Thái Hà, ở ấp Thái Hà sao?
Chưa mưa, nhưng ta vẫn phải mang dù theo. Chừng có mưa thì ta sẵn áo mưa.
Vậy đó, hiểu chưa, nhà răng?
Thuần đấm vai tôi một cái rõ đau rồi đi.
Hoàng cười tóe ra giữa bóng tối như một trái phá con.
Đúng là một phó tiến sĩ đạo đức tương lai.
Tôi và Hoàng tán gẫu một hồi thật khoái khẩu.
Kính thưa quý vị và các bạn, phần thứ 8 của Mạng Người Lá Rụng đến đây đã chấm dứt. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.
Và để bước sang phần thứ 9, trước khi vào bước sang phần thứ 9, tôi xin kể một câu chuyện vui. Có một vị bác sĩ kia, ổng vừa phát minh ra một cái máy này rất đặc biệt là để cho những người đàn bà bị khi sanh con đau bụng, nó được giảm thiểu tối đa là và chia sẻ cái sự đau đó với người cha của đứa con. Có một chị vợ kia
đi với người chồng, đi vô nhà thương để sanh con. Và hai vợ chồng vào làm giấy xong thì ông bác sĩ mới đem cái máy ra, ông khoe, ông nói cái máy này nó giúp cho hai anh chị là chia sẻ nhau những cái đau đớn trước khi sanh đứa nhỏ. Nếu người chồng mà thương vợ thì sẽ cùng người vợ chia sớt cái nỗi đau đó. Anh chồng thì có tánh thương vợ, thành ra anh chồng xin được chia sẻ cái sự đau đớn với người vợ. Nên ông bác sĩ đem cái máy ra đặt sẵn, khi mà người sản phụ sanh đứa con thì bắt đầu ông ta cho cái máy làm việc. Lúc mà cô vợ kêu lên đau bụng, đứa nhỏ sắp chào đời, thì người chồng đi tới và ông bác sĩ ghim một đầu dây vô kẹp vô người chồng, một đầu dây kẹp vô người vợ. Ông ta dặn cái nút chỉnh, có cái nút đó nó từ 1 tới 100%, tức là san sẻ sự đau đớn từ 1 tới 100%. Cô vợ bắt đầu đau lên và khóc, đau quá. Ông bác sĩ nói với anh chồng, bây giờ anh bắt đầu chịu đựng nha, tôi dặn lên 20% là anh sẽ sang 20% cái sự đau của cô vợ anh. Anh chồng nó ok. Cái bắt đầu ông bác sĩ ông dặn 20%, anh này cũng không có thấy cái gì. Anh ta nói với ông bác sĩ, ông cho tôi 50% đi. Trong khi cô vợ khóc la sùm hết trơn, anh chồng nói, tôi thương vợ tôi quá, ông cho 100%, tôi lãnh hết cái sự đau đớn, hễ mẹ tròn con vuông là tôi vui rồi, tôi dù có đau tôi cũng không sao, cắn răng mà chịu. Ông bác sĩ ông dặn lên 100%, tức thì cô vợ rặn đẻ ra đứa con, mà lạ một điều là anh này không có đau gì hết. Khi xong xuôi rồi, anh chồng làm giấy tờ, trả tiền nhà thương này nọ, rước vợ rước con. Và khi cả hai về đến nhà, trước cửa nhà thì một chuyện lạ xảy ra. Anh đưa thơ tự dưng xuất hiện ở ngay cửa và nằm chết cứng đờ ngay cửa. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.